chúng ta đã đọc và đã thấy rõ những cái gì đã ban, cũng như tôi đã nói rằng kỷ nguyên di lạc đã mở rồi. Mọi người phải quan lạc, phát tâm tu thiền để tận hưởng những cái gì ở thế gian có. Mà từ vật chất đã cho chúng ta thấy rằng nó đang dẫn tiến tâm linh. Nếu tâm linh không có dồi dào, đâu có sản xuất được những cái món tinh vi được. Cho nên chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta là người dân Việt Nam thiếu thốn, bị đè đầu từ hồi nào tới bây giờ, nhưng mà ngày nay chúng ta được giữ tất cả. Do cái khổ hạnh, do sự chèn ép, do sự đau khổ thiếu thốn đó mà chúng ta mới có cơ hội ngày nay kiến thức tất cả thế gian, mà chỉ thiếu có cái tâm. Ngày nay chúng ta xây cái tâm rồi là trọn lành. Nhân loại xây cái tâm rồi là đại đồng. Không có xây cái gì, không phải xây building nữa, hết rồi. Building kỹ thuật bây giờ là dễ rồi, không có khó khăn nhiều trước nữa, mà chỉ có cái tâm là khó nhất. Chúng ta là người tu đi trước và biết xây dựng cái tâm là một người kiến trúc sư nổi tiếng ở tương lai, sẽ giúp cho nhiều người xây dựng cái tâm để tiến. Cho nên chúng ta ngày nay học đạo, phân tách những chuyện ngoài cho chuyện trong, mà năm này tới năm kia vỏn vẹn cũng dồn về cái tâm. Đạo là một, tâm thôi. Trời là một, tâm thôi. Thấy chưa? Chúng ta không có bị xuống địa ngục nữa. Tất cả những hiện tượng để cho chúng ta thấy là nhiều tiếng tâm linh chúng ta đi tiến qua nơi một nơi thanh nhẹ hơn và tốt đẹp hơn ở tương lai. Vinh quang hơn. Cho nên vui lên, thật thà, trong thương yêu, cởi mở. Hai xác phàm dũng quả tâm. Thấy chưa? Không có quả tâm đâu, có nói thằng kia nói Để chi? Khi mà la như vậy đó, những người ở ngoài này cũng dũng quả tâm, nhào vô, phải không? Thế ra thay thiệt ngay nữa. Thấy chưa? Tại sao? Nhờ cái đó mới tìm ra chân lý. Thấy không? Bác Cường ngục đổ xăng vô, chị này cũng đổ xăng vô, nhiều người cũng đổ xăng vô mà không dám ra, phải không? Nhào vô, một đống lửa. Quả với quả tương giao, nó thiêu với nhau, trở lại gì? Bình. Thấy không? Bình rồi nó mới luận. Thì đêm hôm các bạn nằm ngủ nó luận. Chà, việc sạc đây, làm yếu hết. Thằng kia nói, cha này, thằng cha Tiều Nguyễn, Kiều Nguyễn Tám, cũng ngon lắm chứ không phải tầm thường. Nó mà, trước mặt cha mà nó coi pha, không có gì hết. Nó ngon. Nhưng mà nó phủ nhận tất cả những cái lý thuyết của đối phương. Mà nó có một cách biện thuyết, hùng mạnh, vững vàng. Thấy chưa? Nhưng mà nhìn chỗ nào nó thiếu. Mình luận thiết. Tối ngủ luận. Càng luận tối càng luận càng thích. Thấy không? Luận tới thích. Luận rồi thấy thằng cha người Kiều Nguyên Tháp cũng vì trình độ nó tới đâu. Rồi thằng cha Trường này cũng phải vì trình độ nó, việc nó phải làm. Vậy chứ còn ai làm cho hai người đó nữa? Mới nghĩ rằng chân lý chứ. Chân lý ở đâu? Chân lý ở cái khối vô vi. Mà vô vi đâu phải cái đám này đâu. Vô vi cả càn khôn vũ. Nó là thường trực để hóa giải tất cả những sự động loạn sau mọi sự phản động. Thì thiền đường nào cũng có cãi hết mà cũng quên đi. Mà thiền đường nào cũng có học chân lý mà quên đi. Bây giờ thấy cái này sôi nổi quá mà chính mình là chủ thiền đường đã sôi nổi. Nghĩa là tan tành chiếu quách mà không biết. Mà học được có chút chân lý à. Thấy chưa? Tại sao mình có cơ hội thức tâm như vậy? Và sớm mơ mình đã học thiên đàng vô khí. Nó mở cái tâm. Nó bình thản ghê lắm. Sớm mơ nghe thiên đàng vô khí sung sướng lăng lăng quyết định phải về thiên đàng đi chơi cho nó khỏe. Chiều cái nó giam địa ngục. Tức tối. Rồi thế làm sao vùng lên? Chúng ta mọi người vùng lên. Vùng trong chỗ nào? Nhìn trong chỗ nào? Nhìn trong chỗ hòa hai tương. Thằng nào cũng phải ăn cơm, phải lấy luật trời xuống mà để thực hiện chân lý. Mà hai người này ăn biết có bao nhiêu đó mà nó lạc quá, thế nó cũng tiêu hết, cũng là của trời trả về trời. Thấy chưa? Nói gì xác hợp. Còn chân lý là ở bên trên vẫn xét, vẫn hỗ trợ cho những người đó, không bỏ một đứa con nào. Thằng nào cũng xin cha, mà cha là danh từ thế gian, mà nó chưa xưng tức không. Không thì nó không có nói nữa là chân lý đạt rồi. Khi mà thâm tâm hai bên cũng đều ở trong cái không thật sự á, thì không có nói nữa. Nhìn mà mở. nhắm con mắt mà làm việc. Vì sao mấy người đó có thể đạt tới đó mà không làm như vậy? Thì vì các con ở xung quanh, để cho các con đồng dự và mở tâm luận thức để khai minh mọi việc, rồi mới nắm được chân lý tròn hay là mẹ. Mà tâm con chưa có khả năng học được chân lý tròn, cho nên còn lận đận lao đao, thấy chưa? Còn bơ vơ trần gian, còn nhiều uất hận trong nội tâm, nhiều hoang mang, thích và không thích là hoang mang. Nghe ông cha trưởng nói thích quá, rồi nghe chuyện nhân ta nói cũng thích quá. Có hai cái thích ở trong này, nhưng mà chưa có hòa được. Tần số nó chênh lệch, chưa có hòa được. Khi nó hòa được rồi, khỏe lắm. Mọi người thấy mình là chân lý rồi, lúc đó nó bay bổng tự nhiên, chứ đừng có mong xuất hồ. Thế quả quả tương giao nó mới bình. Nhưng mà có cái cơ hội để học, chúng ta mới thấy rằng trang nhẫn hòa vẫn không có giận, vẫn không có buồn, vẫn thương yêu, vẫn cầu mong sao người trước mặt ta đồng hành với ta. Phải thấy rõ không? À, cho nên các bạn phải học cái chỗ đó. Mình phải kết luận và mình đi vào chỗ đó, đụng tiếng giải mở đi lên. Mở rồi không bao giờ bị kẹt nữa. Thấy rõ không? Cái bài học hôm qua. Cho nên phải nhìn cái xác trước. Rồi xác có gì? Không có lửa rồi xác không hoạt động. Cái quả, mà quả nhiều quá nó là tối, mà giải ra là nó là sáng. Mà có quả trong này mà không có sử dụng không bao giờ sáng. Không bao giờ sáng. Phải sử dụng. Cho nên vô vi á, thiền đường hợp hợp chập cũng đúng à. Đúng rồi mở, rồi thương, rồi thích. Vì vô vi đang làm việc, ở trên kia đang làm việc như vậy. Và muốn đưa ánh sáng, muốn đem thanh quang xuống, để dẹp cái trượt ra ngoài, để đem thanh quang xuống. Càng cải càng thăng, càng dọn càng nhiều chân lý. Mà tưởng cái nào cũng là chân lý, mà rốt cuộc không phải chân lý. Giải quả tâm, rồi bình luận thích mới tới đó thôi, chưa tới chân lý. Bình luận mình thích một chút vậy thôi, chưa chưa thích trọn. Thích trọn nó mới thấy chân lý. Sao thì còn học nữa, học nhiều nữa vui chứ không có buồn, không có bực tức. Sao nếu không có Kiều Nguyên Tá đây làm sao học được cái bài đó? Thấy không? Và thấy Kiều Nguyên Tá cũng là công cụ của Thượng Đế, là trên đường đang học và đang tiến. Thấy không? Rồi đây là hai cha. Để nói nữa, bình rồi giải, quả tương giao rồi nó luận rồi nó thích rồi nó đi tới cái chỗ nghe là vào trọn thức, nó bước vào chân tâm. Thì lúc đó hai là một rồi, cái khối nó càng ngày càng mạnh. Cho nên cha thường khôn, cha yêu cầu con cho cha cái giờ rằng tội nghiệp hả?
Yeah.
Không phải tội nghiệp, nhưng mà cái cách dạy con phải dạy nhiều. Người hiểu dạy người không hiểu phải hạ một chút để học. Người vô vi là học, hạ mình xuống học rồi dạy. Mình học cái đó rồi mình phải dạy cái đó ra, rồi mình mới thức. Hạ mình học, giải, thức. Người vô vi phải dạy nó mới tiến. Hạ mình học, giải, thức, thì lúc đó chúng ta mới tự đi. Còn không chịu hạ mình, cái thằng đó ngu.
Trước mặt mình cha trời, mình nó dâm vậy chứ, con ngày nó chết rồi.
Sao? Giận rồi. Sao? Thì sao bị cái quả trong này nó có cái quốc khí chưa có ra. Ở đây ta hút cho nó chạy ra. Ê, anh đừng có giỡn nha.
Chết rồi anh ơi. Đứng cha trời đâu có giỡn.
Nhưng mà đứng ra đều chuyển cái này ra. Thằng nào có quả ra ta gom hết. Tại sao lấy cái chỗ nào thấy gom hết? Sau khi giải cách nhẹ. Hùng hồn, giận Kiều Nguyên Tá ghê lắm. Thế nào hai bên cũng quánh lộn, phải không? Cặp mắt đời đời nữa ai thằng thế nào cũng quánh lộn. Nhưng mà chấp thấy cha nhận quà vui lắm. Không có gì đây là phải không? Mà nói trong cái ẩn ý để cho con tự con xét và tự con kiếm. Thấy chưa? Cho nên chân lý phải nghe cái câu cuối cùng. Người vô vi phải nghe cái âm thanh lời nói cuối cùng của họ là cái gì mới biết người này trình độ ở đâu. Khi mà cuối cùng họ còn đó, họ mới có power. Mà cuối cùng không còn á, là họ mất power. Cuối cùng giận, muốn cái cha mày, tôi giận quá rồi. Cái đó là không có power. Bởi vì đi lũng ngược, ngược chiều. Thế đó.
Thưa thầy, sao
mà chuẩn chiều á, là há mình, học, giải, thích. Từ từ đó tự đi. Cái chút à. Mà không chịu hạ mình thì cái quả nó án rồi. Mà càng không hạ mình nó là dâng cao nữa. Rồi mày chết rồi, mày chết cái cái thôi. Ôm cái đầu lại. Thấy không? Thì bị kẹt cục. Bị kẹt cục cho nên cái người sáng suốt phải hạ mình nữa. Hạ mình nữa, hạ mình nữa. Yêu cầu anh cho tôi gặp. Thì cứ nghe cái tiếng yêu cầu nó mới hạ. Để thấy cái mặt nó sao. Chịu không? Ok, là anh em nhìn nhau rồi. Tới lúc đó nhìn được cái mặt của đối phương rồi. Đối phương tối lại ngủ cũng nhìn được cái mặt bên kia rồi. Rồi lần lần bàn giải nó đi tới. Thế ra người ta giúp mình tiến mà mình không biết. Mình tưởng mình tiến xa hơn. Tưởng trời gì đánh đó. Tôi vô sòng bạc, tôi không quánh đâu. Quánh thua là làm sao? Nhưng mà ôm của rốt cuộc rồi cũng không đem đi được rồi cũng thua. Mà không học được cái gì hết. Cái thằng quánh kia nó bị đòn đau quá trời, đi vô quánh cờ bạc thua cha nó trò chuyện buồn quá. Tại sao tôi thua? Tiền này ở đâu? Do đâu đến? Tại sao tôi lại thua? Tại tôi tha. Thấy rõ cái bản chất nó mới sửa được. Còn nó ôm của nó sửa không được. Nó vô cái chỗ trường hợp nào nó phải sử dụng ngay cái sản xuất nó liền. Coi thử sản xuất mình được mấy kilo. Thằng kia nó sắp trước mặt nó đâu có ăn gian, nó chia bài đàng hoàng mà mình đánh thuốc. Thấy không? Mình mới thấy cái ngu của mình sửa. Thấy rõ không? À, mình thấy cái ngu mình sửa. Còn mình không thấy ngu làm sao mình sửa? À, cho nên các bạn đang vô sòng bạc. Tất cả đang đánh bài. Để thấy thằng nào ngu. Thằng nào thua thằng đó ngu. Mà thằng ngu á, nó lại sửa. Nó thua kêu này, nó còn kêu khác. Nó lại được tiến. Chân lý sẽ cho nó tiến mãi mãi. Chân lý bằng lòng thua mãi mãi. Để cho nó tiến mãi mãi. Tự nhiên các bạn thấy tôi đâu có thắng các bạn được. Thua. Năn nỉ các bạn. Yêu cầu các bạn. Sưởi ấm các bạn. Hòa tan với các bạn. Mở tâm các bạn. Thấy rõ không? Thấy thua rõ ràng. Nhưng mà trở lại các bạn được biết thôi. Thấy không? Cũng như cái sòng bạc. Mà khi mình thua rồi đó, muốn đốt cái bàn không? Không, giữ nó lại để kỳ sau sẽ tính. Không đốt cái bàn đó. Mà không đốt bộ bài. Bộ bài với cái bàn là chân lý. Nó là luật. Bước vô là chết. Nhưng mà thà là chịu chết để học không? Hơn sợ chết và bị chết. Thấy chưa? Cho nên bây giờ mình đi học chân lý cũng vậy. Thà là chỉ chết đi học không. Còn không sợ chết mà bị chết thì không có giá trị nào đâu. Thế đó không? Nhau vô. Họ đặt mình đặt. Thế không? Rốt cuộc mình thấy cái ngu mình sửa. Bữa sau mình tới sòng bạc mình không có đất nữa là mình ăn tiền rồi. Thế không? Chân lý rõ ràng không? Bữa sau tới mình đâu cần nói nữa. Mình nhìn biết rồi. Thì huệ tâm nó phát rồi, hiểu hết rồi. Nhìn cái biết rồi, ô, bồ, có gì đâu hỏi. Thấy không? À, lúc đó không đánh là ăn. Không đánh cờ bạc là ăn tiền cờ bạc. Mà đánh cờ bạc là phải thua. Nhưng mà phải thua phải học khôn. Mà thua mà không biết học khôn á. Đó là vô trận. Mà kêu bằng ngu. Thì thắng bại không chịu phân minh. Để tiến tới. Cũng như học đạo cũng vậy. Khi mà tu được thanh định một chút. Bừng sáng một chút. Rồi tưởng mình tới chưa. Nó đang đốt mình đây. Mình lên từng nữa coi sao. Đang đốt mà mình lên từng nữa coi sao. Đang đốt lên từng nữa coi sao. Và tới cái tối đa. Nắm nực nhưng mà mình thấy không có. Tối đa thối tha mà mình thấy không có. Không có mùi vị gì hết. Cái mùi vị hiện tại đang có là từ cái không có mùi vị biến thành mùi vị. Mà mình đang đi tìm cái không có mùi vị chứ không phải đến tìm mùi vị. Cho nên các bạn đang đi, đang tu, đang hành, rồi thấy cảnh này cảnh nọ là mùi vị đó, mà tưởng đó là chánh là chết. Đang tìm về chân lý, đang tìm cách đẻ ra mùi vị. Là không có mùi vị mới có mùi vị. Cái mùi vị từ cái đại thanh tịnh, từ cái không có mùi vị biến thể thành mùi vị. Nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn. Nên cái câu này nói người thường người ta không biết chữ nho, người ta không hiểu. Phải nói cái đó, cái tôi nói. Cái không có mùi vị nó biến thành mùi vị. Bây giờ chúng ta đang tìm cái nguồn gốc là không có mùi vị. Cho nên nó dễ hiểu. Mà trong đó nguyên lý nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn. Thấy rõ chưa? Cho nên học đạo ở chỗ vô vi nó vui. Khi mà các bạn cãi về chân lý, ai cũng nghĩ tôi tập trung hết lùi điểm bộ đầu chơi thằng này cứu. Thì ở trên kia ta chuyển nó rồi, nó nói ra rồi cái nó thấy nó hớ hớ rồi cái nó thấy rằng có cái khác liền. Nhưng kiểu người ta vừa trả lời cái nó có cái khác, nó nói nữa, nó không thèm nghe, nó nói nữa trên kia cứ bồi xuống. Đằng này cũng vậy nữa. Thấy đằng này không? Cứ bồi nữa. Thành ra hai bên cãi. Mà trong cái biển ở bên trên nó chiếu rồi á, thì hai bên này nó thành sức mạnh. Nó cãi nó mới đi sung sướng. Nó cãi là nó giải được quả tâm. Sau cái cơn cãi rồi nó sung sướng vô cùng. Hai người được đấm bóp. Khỏe lắm. Không có sao hết. Vì nếu cha với cha cũng là một, mà người biết người là cũng là một. Mà người biết tất cả vạn linh cũng là một. Người biết quán thông càn khôn vũ trụ cũng là một. Nam nữ quán thông nhau cũng là một. Thành ra đi tới chỗ vô nam vô nữ, đi tới cái chỗ diệt dục là quán thông hết mới diệt dục được. Vô nam vô nữ một thứ thôi. Anh nào cũng mắt mũi tai miệng cũng bao nhiêu cơ giới đó. Chị nào cũng bao nhiêu cơ giới đó. Cao cường cao tay ấn nhất là dục là hết rồi. Thấy không? Tới dục rồi là hòa. Thấy không? Người nào có vợ chồng mà hiểu cái câu này, tới dục rồi là hòa. Thấy không? Cực dục rồi đi tới chỗ hòa. Thấy rõ chưa? Mình học chân lý bất cứ khía cạnh nào cũng là chân lý, nhưng mà phân tách được hay là không? Đó, anh thua cái phân tách. Mình giải được hay là không? Mà muốn minh giải là phải mượn cái pháp khứ trực lưu thanh, nó mới trở về thanh tịnh. Thanh tịnh là một chút sáng suốt này mình gieo cũng như nhúng lửa, nhúng được chút nó cháy lần, nó sáng lần. Cho nên vô vi chủ trương có cái quỹ du lịch, mỗi tuần phải ngồi lên giảng. Anh nào có khả năng cứ giảng, giảng đại, giảng cho ta chửi cho nó rủa cho mạt, cho chết cho rồi đi, chết cái sân si, chết cái sâu si, chết cái tàn tật trong tâm nó, thì nó trở về gì? Chân lý. Người ta nói Hoàng Chô Ni mới tu sơ mà lên ngồi làm sư giảng, thằng nó cho nó chết tại bàn đi, còn mừng nữa. Hay tôi chết là tôi có hồi sinh, tôi sống. Hiểu chưa? À, cho nên có cơ hội phải lập cái quỹ du lịch cho mọi thiền viện, mọi thiền đường. Ăn cà rem, uống cà phê bỏ vô đó đi. Để coi thằng nào giảng ngon thì có giấy máy bay đi du lịch. Thấy chưa? Thằng nào mà giảng như là có thể trên 30 người bằng lòng nghe đó, thằng đó nó đi chỗ khác nó giảng được, nó sẽ học theo. Gọi nó đi chơi, xuống thiền viện nhẫn hòa chơi, xuống thiền viện hai công giảng coi. À, có nó ba thiền viện này đi lại cũng tốn tiền xe, dành tiền cà rem nó cho mày đây này, đi. Xuống kia đụng coi ra làm sao? À, thâu quăng về coi. Rồi từ đó nó mới đi lịch. Nó bị nhồi trong tâm thức nó. Nó được xây dựng ngay trong tâm thức nó. Nó mở tiếng ngay trong tâm thức nó. Nó hùng dũng ngay trong tâm thức nó. Nó giàu mạnh trong hùng khí sẵn có của nó. Rồi tự nó hòa tan với cả càn khôn vũ trụ. Thì càng ngày sự thuyết giảng nó càng hồn nhiên và cởi mở. Đem cho mọi người tới sự tự tại an nhiên và thấy rõ mình trong sự thực hành tu học. Cho nên tôi đã yêu cầu cái quỹ đó mà tới giờ tôi chưa có thấy ai làm.
Có rồi. Con làm
mà không ai giảng cái gì hết rồi
chưa.
Cứ
cứ đem ra, cái thằng ngu nhất bắt lên ngồi đó, mày nói đi, mày nói, đại, chứ cha tụi tao cũng được, rồi mình mới sửa nó.
À, anh em còn thiếu dũng nè.
Thấy không? Rồi từ đó nó mới xây được cái dũng. Hỏi, bây giờ cha Nhẫn Hòa, ngày hôm nay ngồi nói chuyện như vậy, 31 tuổi mà nói nhiều câu, đó là người Minh Triết, do đâu nó được? Bệnh hoạn triền miên một thân thẹo. Còn hơn Mitriyev bắn á, khổ biết bao nhiêu, nó mới chán đời, nó tầm đạo. Trong lúc nó tầm đạo rồi, nó thấy rằng, ồ, mình có đường đi. Tới cái thức rồi nó có đường đi, nó phải tự đi. Càng đi càng xa, càng đi càng xa, nói thượng đế, nó tầm thượng đế, nói Phật, nó tầm Phật, nó tiên, tầm tiên, thì tiên, nó có kinh nghiệm, nó nói gì đó. Mà chính nó sống trong bên cạnh nó luôn. Trình độ của một vị tiên ở đâu, nó đọc sách, nó thấy rồi, nó phải thiền để nó đi tới, nó nhờ thiền. Sách chiếu cho nó, ảnh hưởng cho nó, mà nó thực hành. Nó lại chiếu lại cuốn sách, nó thấy, nó tìm cuốn sách còn thiếu. Chỉ nhắc thôi. Mà hành là nó hành. Cho nên nó đi tới. Nó đi trong thanh tịnh xa hơn. Cho nên tôi đã nói trước rồi, tương lai vô vi tụi cao bồi đi giảng pháp. Không phải bằng áo thầy. Thấy mặt mày ngang ngược mà nó nói Minh Triết, nó cảm động lòng người được. Tôi nói lâu rồi, rồi lần lần nó sẽ có. Tại sao phải dùng những người cao bồi? Thấy mặt nó cao bồi lưu manh mà bây giờ nó giảng vậy, để chi? Để kích động những người trí thức. Vì những người trí thức cũng như là một vị Phật ôm trong thanh rồi, không muốn rời thanh. Thì tôi đạt cái trí thức đâu, làm sao tôi bỏ trí thức? Mà tôi dồn cái thằng lưu manh này bên đây nó ngon, tôi tức tôi phải bỏ cái trí thức, tôi trở về cái căn bản của tôi, tôi mới thay đổi chân lý, tôi dẹp cái ngu học đó và tôi trở về cái chân ngu của tôi, và tôi sẽ khai mở tới vô cùng. Thế là tôi có một kho tàng sống đậm chân lý trong tôi mà tôi không biết. Cho nên Hoàng Chôn Ni hồi trước viết cái thơ, viết không thông. Nó thiệt là nó biết chữ Việt Nam, nó ít lắm nó biết không có thông, mà bây giờ nó biết thông. Chuyện trí thức nó đang mê trong trí thức á. Nó thấy văn chương nó làm thơ thì khoái quá. Nhưng mà không được, mà trở lại. Mày thấy cái sáng suốt của Nhẫn Hòa chưa? Mà chính con ở trong đó con mới thấy sự sáng suốt của đối phương. Con thấy không? Nếu mà thả lỏng cho con, mắc mớ gì mà nó cứ gây chuyện với con hoài vậy? Đi đâu gây lộn này, tao quánh cho mày tan thành, kẻ cái đầu mày đi, đá cái đít mày đi, để thằng này thấy sự thật và nắm sự thật đi luôn, đừng có đi trong cái va víu nữa, thấy chưa? Mở tầm, tao đang mở tầm đi tới, thế ra mình không cần cái gì hết, không cần tồn trữ gì hết, có một kho kinh vô tử tâm chân thức, trong sự sáng suốt của thượng đế đã sắp đặt. Năm năm mình đi đúng mở, đúng tới đâu mở tới đó, đúng tới đâu mở tới đó mới là thấy sự tinh vi. Còn chờ người ta mở dùm cho mình rồi mình lêu lao mấy câu đâu không có được. Đúng tới đâu mở tới đó, đúng tới đâu mở tới đó là mình nắm được. Nắm có một chút xíu điểm định quang thôi là ăn suốt kiếp không hết. Đúng tới đâu mở tới đó mà. Con thấy không? Cho người ta kích động để con bỏ và con trở về với cái thực tâm của con để con tiến. Thấy không? Cho nên tôi phân tách để cho thấy rõ một chút. Rồi đây sẽ học nhiều nữa. Ai đâu đi, mình lặng lặng hạ xuống để nghe. Học. Học cái đó. Trước hết phải học. Rồi mình giải. Rồi mình thức, mình đi. Chưa thức không có đi được. Người Tàu người ta nói tam tư nhi hậu hành, suy nghĩ ba lần rồi mới đi. Nhi, nhi, ta, ổ. Học, giải, thức, đi. Học, giải, thức, đi. Học là mình cũng phải nghĩ, suy nghĩ. Giải mình cũng phải suy nghĩ. Thức, rồi mình quyết định. Thấy không? Đi. Cũng phải dùng cái thức nghiên cứu, từ đó nó dồi dào lên rồi mình đi không có sai. Cho nên nói ra thì nó dễ lắm,
mà kêu các bạn truy ra nó khó lắm. Kêu truy một cái việc trên đường truy tầm chân lý, tại sao không truy? Cho nên cái bài hôm hay lắm, mà đối với người biết truy á thì thấy hay lắm. Ở xã hội này ít có cơ hội để học, mà ngày nay có cơ hội như vậy, hai diễn giả đặc sắc để hỗ trợ cho mình học. Thấy chưa? À, còn ở ngoài đời người ta dồn vô đám gì mà ta lối gì, đám bánh lộn mà. Ở đời họ nói vậy. Vì cộng đồng chưa tu thì họ nói cái đám này mà nghĩ đi, vô là mình chết á, vô học hư. Nhưng mà cái khía cạnh nên họ không hiểu. Bây giờ mình phân tách khía cạnh nên rồi, khi mà họ thực hành tu rồi họ mới thấy rằng ồ, phải vậy. Chứ cái chìa khóa hạ tục nó viết không có dặn được trong tâm. Phải lấy quả quả tương giao rồi mới kéo nó ra ngoài. Cho nên chú cha nhẫn quả sự dữ quá, gây lộn rầm rầm. Mà thầy Tám không có gây lộn. Tại sao kìa? Thầy Tám gây lộn trong tâm hồn các con, đánh đập tâm hồn các con, tới các con phải cấp thôi mà. Mà quên đi. Đánh thẳng mà. Thầy Tám đánh thẳng. Phải cấp. Và chịu buông bỏ tất cả những sự trần trượt trong tâm. Bằng lòng như vậy. Nhưng mà tại sao không tiến được? Vì cái đời. Về nhà gia can nó lôi chuyện này chuyện nọ rồi quên thiền. Rồi quên niệm. Chứ đi đúng theo lời thầy giảng và lời thầy dạy ấy, thì ngày nay thiếu gì cha nhiều lắm. Giỏi lắm. Không có tầm thường đâu. Không phải người tầm thường. Bây giờ tất cả cha nhẫn hòa giảng, bây giờ các con nghe lại cũng bằng những cuốn băng nào thầy Tâm nói hết. Nhưng mà cha nhẫn hòa đem lại cái kỹ thuật cho con tự hành, tự đi. Chứ cha nhẫn hòa không có nói gì hết, bổ khuyết nhắc lại và các con phải tự đi như vậy mới có kết quả. Mà chính hành giả mang cái xác mà xưng danh cha đó cũng đã nhờ những cái lý thuyết đó, nhờ những sự phân giải đó, nhờ những luồng điển đó truy tầm được ngày hôm nay cởi mở như vậy. Thì mình lấy cái ảnh hưởng đó mình làm. Mà mọi người vô vi phải đi như vậy mới kêu bằng giải thoát. Vì sao một mình tôi đi không làm nổi? Tôi chỉ gieo và tôi phải đi. Bởi vì cái cơ gấp tiến quá tôi phải gieo. Vì tôi nói trước rằng Việt Nam sẽ có một cuộc di dân vĩ đại. Từ mười mấy hai chục năm về trước tôi có giảng ở Hồ. Giờ chót tôi có làm bài thơ Năm Ất Mão, tình cảnh Việt Nam bây giờ đau khổ trong bài thơ đó. Rồi tôi ra đi là tôi xây dựng cấp bách. Số người ra ngoài này thì tôi phải giảng. Tuy rằng những chỗ tôi không có mặt nhưng mà họ vẫn nhận được lời nói phân tích của tôi. Để họ có sự cảm thức vị trí của họ là người Việt Nam, là anh hùng. Anh hùng ở chỗ nào? Bỏ đất nước ra đi không tiếc. Vượt biên không cần biết cái chết sống là sao. Tới xứ người không biết văn chương của họ vẫn sống. Cam chịu, kỳ thị đủ thứ. Cái bản chất anh hùng họ có. Mà cái anh hùng đó sử dụng ở thế gian này có được không? Vô ích. Anh hùng đó, nó có thể trở về với chân tâm nó. Trong nháy mắt. Cho nên phải đổ cho người Việt Nam vì lý do đó. Nó đã là anh hùng rồi. Nó ra học nó cũng học thi hạng nhất, giỏi lắm. Khổ nó cũng khổ hạng nhất. Ăn cơm với xì dầu nó cũng ăn được. Cơm với muối nó cũng ăn được. Sống như vậy. Nó anh hùng. Và bây giờ nuôi dưỡng và khai thông cái nguyên lý anh hùng của nó. Nó dọn về chân tâm. Nó mới làm việc cho cả càn khôn vũ trụ. Vì đó cho nên người Việt Nam được ưu tiên. Có những luồng điển quang chiếu tới. Và tất cả đều là tận độ. Ông lên bà xuống cũng phải tận độ nó. Chứ không dám mà bỏ nó. Giúp nó. Cha Ngọc Vân cũng khuyên mọi người phải tu. Cha Tô Thanh Quang cũng khuyên mọi người phải tu. Phải luồng điển nhập không? Đó là luồng điển nhập. Cha Kim cũng vậy. Khuyên mọi người phải tự thức. Thấy dung điểm của mình ở đâu. Tới ngày hôm nay cha nhắn quà. Chỉ rõ cái vị trí tự hành. Tự tu tự tiến. Mới đi đến đây. Thì tất cả là cái cơ duyên tốt đẹp cho người Việt Nam. không có chỗ nào xấu hết. Có người nào lấp liếm nghe những cái lời giảng của thiên liên rồi nói đi nói lại cũng khuyên chung sanh mà thôi. Chứ còn nó nói cái lời mà không biết khuyên người Việt Nam, người Việt Nam không ai nghe. Không ai nghe. Vì nó là anh hùng, nó khổ đó. Nó sống từ trong khổ, trong chính khổ mà ra. Nó ra đời nó đã khổ rồi. Nó ra rồi là người ta đã đè đầu nó rồi, đè đầu tổ tiên nó tới bây giờ mà. Rồi bây giờ nó sử dụng cái quyền năng anh hùng của nó để nó xây dựng trở lại nguồn cội. Thì nó đi nhanh hơn người thường. Những người mà được nâng niu, được welfare đồ này kia cái nọ, người Mỹ này kia cái nọ, được nâng niu này kia cái nọ, họ đâu có biết cái giá trị đó. Mà người Việt Nam nhắc tới giá trị đó biết liền. Phải rồi, đường tôi phải đi. Tôi phải về với chân lý. Mà chính tôi là chân lý. Tôi đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ, biết bao nhiêu hoạn nạn, nhưng tôi vẫn qua. Cái qua này không phải tôi sắp đặt. Nó có một cái luật, có một cái hành trình nào mà cả càn khôn vũ trụ đã quy định cho tôi. Thì tôi mới thấy rõ dung điểm tôi phải tiến. Dung điểm tôi là gánh vác, khai tâm mở trí và tận độ. Dung điểm người Việt Nam là vậy. Cho ngày hôm nay đã học rất nhiều. Tôi có chết hay tôi có đi đâu các bạn cũng nghe hoài, thấy hoài, nghe hoài, sống hoài. Không có cuốn băng nào mà không sống động. Không có cuốn băng nào mà không mở tâm các bạn. Nhưng các bạn cứ chênh lệch vào cái màn giả ảo, thành ra chậm tiến. Bỏ tất cả những giả ảo và trở về với thực chất thì nhanh lắm. Cho nên mỗi ngày có cơ hội lên thiên đàng, mỗi ngày có phân tích rõ ràng những cái chuyện đã qua của ngày hôm qua. Thì bây giờ tâm hồn các bạn nhẹ, rồi chúng ta lần lần đi thiên đàng chơi nữa. Hồi bảy, dạo sông Tam Thanh, nghe Hà Thượng Công thuyết pháp. Phật sống Tây Công giáng ngày 23 tháng 6 năm Kỷ Mùi 1979. Thơ: Tam Thanh tứ chính, pháp thông linh, ngũ khí triều nguyên chuyển đạo kinh, thủy quả tương giao hồi thanh giới, tu tâm sửa tánh thượng thiên được. Dịch: Tam Thanh tứ chính, pháp lào thông, ngũ khí triều nguyên đạo tỏ tường, nước lửa giao hòa về cõi thánh, tu tâm sửa tính tới thiên đường. Nãy giờ chúng ta học bài lửa, rồi tới cái nước. Nước lửa rõ ràng nãy giờ là pháp thủy, nước lửa tương giao, thấy không? Hòa về cõi thánh, tâm các bạn bây giờ nhẹ nhàng, không có cái gì hết, thấy không? Thế Phật, Tam Thanh là Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh, cũng còn gọi là Thiên Thanh, Địa Thanh cùng Nhân Thanh. Đạo Đức Kinh nói, trời gồm thâu về một ắc trong, đất gồm thâu về một ắc yên, người gồm thâu về một ắc thánh. Đó, thanh tầm. Thiên đắc nhất tắc thanh, địa đắc nhất tắc minh, nhân đắc nhất tắc thành. Thế mới biết Tam Thanh là sự sinh hóa của đại đạo nhất lý, tức là lễ một của đạo lớn vậy. Bữa nay ta lại dẫn tròn ngoan, dương sinh dạo cõi trời để nghe giáo chủ Tam Thanh thuyết pháp. Tam Thanh là thánh cổ hỗn nguyên, đạo pháp lớn vô cùng. Cho nên người phàm học pháp ở thế gian muốn giao tiếp cùng quỷ thần, ắt phải cung thỉnh Tam Thanh. Tứ chính là chính thân, chính tâm, chính ngôn, chính hành. Người ta phải lo giữ bốn chính này mới mong đắc đạo. Cho nên có thể ví tứ chính là chiếc thang mây để leo lên cõi trời. Kẻ học pháp ở chốn thế gian thấy có mang phù hiệu chữ cương. Sao bắt đầu? Ý là giữ vẹn được bốn chính. Kinh chân chính không thiên lệch thì thân chân chính mới dán rồi sau mới kể tới phù hiệu. Sự hiển hách của sứ mệnh linh thiêng chẳng thể đo lường được. Nhưng tiếc rằng điểm này người đời phần đông không rõ sự diệu dụng của pháp. Thầy chẳng thể nói nhiều được, con hãy nán đợi để xin Linh Bảo Thiên Tôn chỉ dạy tận tường cho. Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị dạo cõi trời viết sách. Dương Sinh xin tuân lệnh kính mời ân sư lên đường. Tế Phật ngồi yên trên đài sen, hoa tâm bừng nở, trốn hồng trần khổ hải vì quá ham mê vui sướng nên sinh tai họa, ảo mộng phồn hoa biết ngày nào mới tỉnh. Đảo quý bồng lai thiết lập đài cơ bút, tiên Phật cùng giáng lý đạo siêu diệu chỉ dạy rành rẽ để cảnh tỉnh mê lầm, giáo hóa ngu muội, cứu độ thế nhân, quả là tốt lành lắm thay. Dương Sinh thưa mấy câu ân sư vừa chỉ giáo, ý nghĩa thật thâm sâu. Tế Phật văn nông ý sâu, nước cạn đã dễ bắt cá, lại không tốn sức, cớ sao không vui vẻ làm theo. Dương Sinh thưa nước cạn chỉ bắt được cá nhỏ nên con sợ phí sức. Tế Phật ha ha, chỉ có chiếc cần câu nhỏ lại muốn câu cá lớn, e rằng không những chẳng bắt được cá mà còn bị cá lôi xuống biển. Và vì nước càng sâu cá càng lặn xa nên việc làm không những vô ích mà còn nguy hại. Thấy rõ cái tâm con người, một chập là chân, chập là phàm, nếu mà theo phàm là bị. Dương Sinh thưa lời thầy dạy quả là chí lý. À, phía trước đột nhiên thấy xuất hiện một con sông lớn, nước trong suốt và không rõ tại sao trông giống như ba dòng nhập một. Tế Phật, vì đây là sông Tam Thanh, ở ngoài 33 tầng trời cho nên còn gọi là Thiên Hà, tức sông trời. Khúc này là đầu sông nên nước trong suốt sáng ngờ. Bữa trước vì chúng ta bay lướt qua, do đó con không thấy rõ cảnh sắc, bữa nay đứng ở đây con mới được nhìn tận mắt. Dương Sinh bị sông này ngăn đường, làm cách nào vượt qua? Tế Phật, hoa sen mọc chống bùn nhơ không nhiễm, bữa nay đem thả tòa sen này trên sông Tam Thanh, sợ rằng nó không vượt qua nổi. Bởi lẽ hoa sen ưa thích nước ô uế nên chỉ ngại không thích ứng nổi nước trong sạch của sông này. Dương Sinh thưa con không được rõ nguyên nhân tại sao. Tế Phật, vì thiếu chất dinh dưỡng, bởi lẽ hoa sen chuyên hút thở vật ô uế để nuôi lớn cơ thể tinh khiết, bữa nay sông Tam Thanh nước trong vắt tới đấy, thiếu tạp chất nên không thích hợp với hoa sen. Dương Sinh, lý lẽ này con không hiểu nổi, hoa sen là vật trong trắng tinh khiết, cớ sao lại chẳng thể thích hợp với nước sông trong sạch này. Tế Phật, con phải hiểu là hoa sen tượng trưng cho tiên Phật có thành được tiên Phật hay không, còn tùy thuộc ở sự cứu độ chúng sinh dưới gầm trời. Bởi lẽ chúng sinh đều trầm luân trong cảnh tử sắc của cải danh lợi ân ái ô uế trần gian. Tới hồi đổ nát tan quan, tiên Phật ắt phải thả thuyền từ cứu độ. Cho nên hoa sen sinh ở bùn nhơ, khác nào tiên Phật sống giữa chúng sinh. Vả lại, nếu như không có chúng sinh làm sao có tiên Phật nổi. Còn nếu như khi không có chúng sinh ắt cũng phải kêu tiên Phật là chúng sinh vậy. Cho nên hoa sen ở giữa chốn gió bụi nhơ bẩn nhưng vẫn bảo vệ được phẩm tính thanh bạch của mình. Nếu không vậy thì hoa sen đã bị thối nát vì nước đục bùn nhơ mất rồi, chẳng còn mọc nổi cuốn lá xanh tươi và nụ hoa thanh bạch. Giả sử phàm tính của chúng sinh đều giống như nước trong sạch của sông Tam Thanh này, ắt là hoa sen cũng sẽ héo tàn rơi rụng. Sở dĩ người đời chỉ muốn tính tình trong sạch phẩm giá thanh khiết, bước một bước tới được sông Tam Thanh, cùng đi lại trên mặt nước dễ dàng như đi trên đất. Tự mình hóa thân thành đóa sen là bởi kẻ hợp được Tam Thanh là một, ắt là thánh vậy. Dương Sinh, những điều ân sư vừa chỉ dạy thật là chí lý. Tế Phật, trời gồm thâu làm một được thì sinh nước. Nước đó chính là nước sông Tam Thanh rớt xuống núi Côn Lôn, chảy tràn thế gian biến thành nước đục là nước sông Hoàng Hà. Cho nên có câu, ngày nào nước sông Hoàng Hà trong lắng thì có thánh nhân ra đời. Hoàng hà trừng thanh chi nhập thánh nhân xuất yên. Ý nói, nước sông tam thanh, nếu như chảy thẳng xuống trần gian, ắt là thần thánh trên trời theo nước đầu thai giáng phạt. Dương sinh, phía trước đột nhiên xuất hiện một vị lão ông đang đi trên mặt nước, tôi không rõ người đó là ai. Tế Phật, đó là Hà Thượng Công, ông đi trên sông, Dương sinh mau tiến tới lạy chào ra mắt. Dương sinh lạy mừng ra mắt Hà Thượng Công. Hà Thượng Công miễn lễ, à người phàm tới sông trời, đã lén đến đây phải không? Dương sinh, thưa không, đệ tử vốn theo ân sư phụng chỉ dạo cõi trời viết sách, bữa nay tới chỗ này vừa được nghe ân sư thuyết pháp, như vậy đệ tử đã đến một cách công khai, đâu phải lén lút. Hà Thượng Công, đệ tử không có ý lẻn tới, tôi cũng không ngại đệ tử đến lén, song nếu bàn chân đệ tử không sạch mà bước lên mặt sông tam thanh, ắt bị nhận chìm ngay. Thì thử hỏi khi đó sẽ ra sao, giờ tôi có ý muốn cứu độ đệ tử nghĩ sao? Dương sinh, xin đa tạ, đệ tử cầu mong mãi mà không được, giờ tự nhiên Thượng Công giúp bè cứu độ, quả là đệ tử có phước lớn. Hạ Thượng Công tốt lắm, nhớ xưa hang vằn đệ tính ngài đã kim cung cần kiệm nhân ái, hiếu đệ lại còn dốc tâm tu quyền mặt. Đêm ngày chăm chỉ đọc đạo đức kinh, nhưng khổ nổi ý nghĩa thâm sâu của kinh vẫn không giải nổi, tôi bèn hạ giáng kết bè lâu trên sông, xưng là Hà Thượng Công để truyền đạo lớn cứu văn đế. Văn đế lãnh hội xong liền sai sứ giả đến mời tôi tới giải nghĩa những chỗ khó hiểu trong đạo đức kinh. Tôi trả lời đạo kính trọng, đức tôn quý, thường nhân không thể hỏi. Sứ giả trở về tâu lại với văn đế, văn đế liền thân hành tới lễ quỳ hỏi đạo. Tôi ngồi nhắm mắt lặng thinh, giả bộ không nhìn thấy. Văn đế lầm buồn rầu nhủ thầm, kẻ đó tuy có đạo song chỉ vào hàng bề tôi của ta, chứ sao lại cao ngạo tới mức này. Đọc được ý nghĩ đó của văn đế, tôi bèn đứng phát dậy, bỏ ra ngoài liệu tranh, bay vút lên không, cao cách mặt đất cả trăm trượng, nói dội xuống, ta nay trên không thuộc trời, dưới không thuộc đất, há còn là thần dân sao? Tiếng nói như chuông vang, chuyển động cả đất trời. Văn đế nghe xong, trong lòng liền hối hận, tự giác ngộ, cúi rạp đầu xuống đất tạ tội. Tất lòng chân thành cầu đạo của văn đế làm tôi cảm động, khiến tôi lại giáng phàm cứu độ văn đế. Bởi vậy tôi khuyên người đời, nếu như có chí cầu đạo thì phải lo sao cho tâm mình trống rỗng, còn không sẽ khó gặp được bậc chân nhân. Bữa nay Dương Thiện Sinh tới chỗ này, tôi hết lòng hóa độ cho, khỏi cần thắc mắc là bàn chân còn dính bụi hay không. Dương Sinh thẹn nổi, chân đệ tử còn dính bụi quá nhiều. Hà Thượng Công tự hậu, muốn tới đây phải rửa chân trước tại sông Hoàng Hà, không được rửa ở khoảng sông Tam Thanh này. Dương sinh sợ rằng nước sông Hoàng Hà rửa không sạch. Hà Thượng Công, không tới sông Hoàng Hà tâm không chết, tới được sông Hoàng Hà tâm chết lại hồi sinh. Bắt đáo Hoàng Hà tâm bất tử, nhất đáo Hoàng Hà tử hữu sinh. Tế Phật, này trò ngoan Dương sinh, thầy sẽ chỉ dạy cho con phép tẩy rửa đôi bàn chân nhơ nhớp ấy sạch sẽ nhẹ nhàng, như vậy hẳn là con được yên lòng. Hạ Thượng Công, sự nhớp nhơ để không lỡ, làm cho sạch đi được thì hay lắm, nhưng phải bằng cách sạch được chất dơ mà vẫn bảo tồn được vẻ sáng, còn không sợ rằng rửa không sạch mà còn bị tổn hại thêm, phải cẩn trọng điểm đó. Dương sinh, à, chất dơ đó con đã rửa sạch được rồi. Tế Phật, đó, Hà Thượng Công thấy nước sông trời này diệu dụng chưa? Hà Thượng Công, đúng vậy, nước sông Tam Thanh cực kỳ diệu dụng, chỉ tiếc rằng người đời không biết tới, thủ thuở ban sơ tam thanh do một khí biến hóa ra, cho nên nước sông này là thứ nước nguyên linh tinh chất mới ra đời. Nước đó cũng như tinh huyết, vì người ta thuở mới đầu thai, ai ai cũng do tinh khí của cha và máu huyết của mẹ hòa hợp nuôi lớn. Cha tức là mộc công, mẹ là kim mẫu, dục quả lửa dục là quả tinh, tinh huyết là thủy tinh, hoàng lão là bà. Tương giao biến hóa thành bào thai rồi sinh ra người. Do đó nước sông trời rớt xuống phàm trần, chảy tràn núi Côn Lôn, tuôn ngập sông Hoàng Hà, thấm nhuần khắp tứ đại bộ châu. Cho nên đất có thể sinh ra nước là do công của hoàng lão và tạo hóa vậy. Tinh nước lúc mới thành hình giống con nòng nọc, tính thuộc dương giao cảm cùng tính âm trong nước hóa thành loài ếch nhái. Cho nên sự tiến hóa của nhân loại cũng cùng một cái lý là người do khí âm dương giao cảm mà sinh ra. Đạo trời làm nên người nam, đạo đất làm thành người nữ. Con ngài hóa thành con bướm, nòng nọc hóa thành ếch nhái, hạt giống thành rau thành cây. Sự hóa sinh của vạn vật không ngoài ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Do đó ngũ lão đã có công sinh ra loài người cùng vạn vật vậy. Nếu như còn có điểm hoài nghi thì có thể dùng phương tiện khoa học tìm hiểu thêm, hẳn là sẽ rõ lời nói của tôi chẳng sai lệch vậy. Sở dĩ người đời tu đạo trước tiên phải lo thoát khỏi sự chi phối của ngũ hành, giống như lìa bỏ mầm móng chủng tử, ắt là vạn vật không sinh không diệt, khi đó mới có thể trở về nguồn cội hư vô. Ngược lại, nếu không thoát khỏi mầm móng này, sẽ thành chủng tử luân hồi sinh sinh diệt diệt, như hạt mọc thành cây, cây lại kết hạt, hạt lại sinh cây, 1 quá 2, 2 quá 3, 3 quá 4, 4 quá 5, một gốc chia thành muôn ngàn cái khác biệt. Ý niệm dục cầu của người nảy mầm tức thì thành chủng tử luân hồi. Cho nên nói lòng dục cầu nổi lên ắt sinh tử nối tiếp. Ý niệm sinh ắt luân hồi sinh. Chủng tử có thể trồng ở Trung Hoa, ở Hoa Kỳ, ở Ấn Độ, ở Phi Châu cùng muôn ngàn nước khác, song chỉ vì ngũ hành khí hậu thủy thổ cùng hình thái sinh trưởng khác biệt, cho nên ngày nay mới không giống nhau về màu da và chủng tộc. Bởi vậy kẻ tu đạo nên bỏ qua sự khác biệt bề ngoài mà tìm về nguồn gốc. Thế giới vạn vật vốn là một hạt giống của Thượng Đế ban đầu gieo xuống hóa thành. Cho nên tu đạo là gom năm phương về tam thanh, thâu tam thanh về một khí, vượt sông tam thanh trở về nguồn cội ban sơ, mà đạt thành đạo quả thượng thừa vô cực, siêu thoát khỏi tam giới, cởi bỏ được sự trói buộc của năm hình, có thể tiêu dao tự tại một cách an nhiên. Công năng sáng tạo vạn vật của Thượng Đế ảo diệu như vậy, người đời há chẳng kính trọng và bái phục sao? Cho nên cách tỷ tỷ năm nay mà Thượng Đế đã lo cho chúng sanh chuyển hóa vô cùng, nhưng mà chúng sanh vẫn ở trong cái lục phản trắc của tình đời mà quên căn bản, mong về nguồn cội mà không chịu rờ bỏ cái tâm ác trực, thì không cách nào mà có thể về nguồn cội được. Tế Phật cảm tạ Hà Thượng Công đã chỉ dạy rõ về thiên cơ. Dương Sinh, phía trước có một vị đạo trưởng đi tới, dung mạo rất còn trẻ trung, qua sông không dùng thuyền, theo dòng nước đi tới. Không rõ có nên nhờ vị này chỉ dạy cho biết rõ về thiên cơ chăng? Hà Thượng Công, vị đó là đạo trưởng Thanh Vân, Dương Sinh có thể hỏi đạo. Dương Sinh xin hỏi đạo trưởng, ngài từ phương nào tới? Thanh Vân, tôi từ cung Thượng Thanh tới, là đệ tử của Linh Bảo Thiên Tôn. Bữa nay được rõ Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh dạo cõi trời hỏi đạo, làm tôi rất phấn khởi, cho nên tìm tới sông Tam Thanh để mong họp mặt. Vừa rồi Hà Thượng Công đã trình bày về nguồn gốc của sông Tam Thanh để phổ độ thế nhân, nên đã đặc biệt giảng đi giảng lại cho Dương Thiện Sinh hiểu rõ. Người đời tu đạo lần lần thiếu trí kiên trì thành luật mất nghiêm, mỗi mỗi đều lầm lẫn tới lầm lẫn lui, cuối cùng trở thành vô phương cứu vãn. Thượng đế chỉ mong cứu vớt nguyên linh, nên lại cho phép tiết lộ tiên cơ để chúng sinh thức tâm tu luyện hầu vượt sông Tam Thanh. Còn như tôi tu đạo này chỉ cần cố gắng kiên trì hành pháp một cách tuần tự theo ba tiêu chuẩn như đây. Thiên Thanh, đầu người là trời, có ẩn dấu quyền quang linh khiếu, tức cửa ra vô màu nhiễm linh thiêng. Bình thường cửa đó đóng kín mít nên cần phải tu luyện để mở bung cửa đó ra, dẹp bỏ tư tưởng tà dâm, từ khử ý niệm tham dục, ắt thần trí sáng ngờ, đài linh thiêng thông với cõi trời, một sớm dứt bỏ tam thông khí, tức là ba tắc khí ô trược để chân linh phơ phớ bay thẳng tới thiên đường, như thế gọi là thiên thanh, tức trời trong vậy. Cái thứ nhì, địa thanh, bụng của cơ thể người là đất, tỳ vị thuộc thổ, ăn ngũ cốc để nuôi sống, bỏ thịt cá để giữ vệ sinh trong bụng được sạch sẽ thanh tịnh, không chất chứa thịt cá thối tha, ba tắc trược khí dứt, thanh khí trở về lúc ban đầu, thần linh ắt về lại đất tỉnh, như thế gọi là địa thanh, tức đất trong vậy. Thứ ba, nhân thanh, hạ bộ của cơ thể là người, tình dục nam nữ phát động ắt tinh huyết của họ tiết ra, không phải vợ chồng mà bày trò dâm dục gọi là tà dâm. Tà dâm ắt loạn âm dương, trà đạp nhân luân. Tinh huyết là gốc rễ của loài người, đem sử dụng một cách hoang phí vô độ, làm điên đảo thác loạn, cùng hủy diệt chủng tử thiên liêng, tức là sát hại sinh linh. Tinh huyết hỗn độn, ắt nước sông vẫn đục, để chỉ kẻ hiếu sắc dâm dục. Có câu, chỉ thích chuyện lá gió cành chim, chẳng thích chuyện tiên. Chính vì thế mà ý niệm về tu đạo tiêu tan, tánh dâm dục nảy nở, thần phách nát nhầu, hồn ma xâm nhập. Gốc dâm của cá nhân phát sinh từ dưới đáy sâu biển cả loài người, vốn là chỗ chất chứa tất cả những cặn bã nhơ bẩn bài tiết ra, nên khi sống ngụp lặn ở đó, sau khi chết hẳn là bị đọa trầm dưới đáy biển sâu âm tào địa phủ. Ngược lại, nếu như thanh tẩy được dâm căn hóa thành thiện căn, gạn lọc được khổ hải hóa thành đạo hải, ắt hẳn lầm dục dứt tuyệt, thiên lý lưu hành, ba tắc khí trược dứt tuyệt, nhân đạo tự nhiên nối tiếp với địa đạo mà về tới được thiên đạo. Tuy nhiên, những kẻ tu hành trên đời ai nấy có chí tu đạo, biết rằng không lìa bỏ được tâm sắc dục, tự giam mình mãi trong chốn hang hốc ngoài lạch, cho nên sau khi chết bị sóng dục cuốn đi, nhận chìm dưới đáy sông ái dục, đầy đọa chốn địa ngục để rồi lại đầu thai cõi thế, chịu luân hồi mãi mãi. Nay nhờ bề trên ban ơn cứu độ để chúng sinh tu đạo, nếu như trừ bỏ được sắc dục, vun bồi được thanh khí, hẳn là ba bộ phận nơi cơ thể con người là thượng trung hạ bị bế tắc được khai thông, tức thì vượt qua sông Tam Thanh, chứng ngộ đạo quả vô cực, về được nơi thanh cảnh Tam Thanh. Trái lại, công quả mặc dầu nhiều, sau khi chết vẫn phải nhờ linh quang của tiên Phật gia hộ, cùng chịu sự nhồi nặng tinh luyện lại cho tới khi nào tâm tính đạt mức nhuần nhuyễn chân chất mới có thể cất bước lên nổi. Mong ước chúng sinh dưới gầm trời hiểu rõ điểm này. Dương Sinh cảm tạ đạo trưởng Thanh Vân đã ban lời vàng ngập, mỗi tiếng mỗi câu dư âm thánh thoát, cần phải lắng nghe để thực hành nghiêm chỉnh. Tế Phật, thời giờ đã trễ, tôi phải dẫn đệ tử trở lại thánh hiền đường, xin cáo biệt nhị vị thượng tiên. Hà thượng công, chớ quá khách sáo, mong gặp lại. Dương Sinh, con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.